Chương 519, xích quỷ tê chiếu a tê chiếu, ngươi có biết rằng đây là ván bài sống còn hay không? Nếu không thể triệt để hủy diệt tồn thiên giới, chúng ta sẽ mất trắng sau bao năm cố gắng, thậm chí cả hồn phách cũng sẽ tan biến. Tuy nhiên, chỉ cần thành công, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất vũ trụ này, thống trị mọi sinh linh, ha ha. Nhưng trước tiên, ta phải nhân lúc diệt thế cửu đầu xà bắt đầu hủy diệt, giải cứu tê chiếu và linh uy ngữ. Dù sao, một phương vũ trụ chỉ có một thiên tôn là không đủ, ngoại trừ Tôn Ngộ Không và bốn người kia. Không ai bị khí tức hủy diệt của cửu đầu xà làm cho khiếp sợ. Sau khi lẩm bẩm vài câu, ngữ chỉ trong nháy mắt tại chỗ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện trở lại, vô cùng kinh ngạc. Trong ánh mắt ngữ linh giả là vẻ không thể tin nổi. Chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại quay lại đây? Chẳng lẽ bay lạnh ngay cả bay cũng không thể? Có chút không dám tin, ngữ linh giả lại một lần nữa biến mất. Nhưng khi hắn xuất hiện, vẫn là tại chỗ. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra điều bất thường với trí óc của ngự linh giả. Lần đầu tiên hắn hoàn toàn bị bất ngờ. Trong tiềm thức của hắn, tuần thiên giới chính là hậu hoa viên của mình, nơi hắn là thần. Ai dám trêu cợt hắn? Nhưng sau lần thứ hai, hắn đã tỉnh táo lại. Mặc dù diệt thế cửu đầu xà đã thức tỉnh, nhưng nó vẫn chưa bắt đầu hủy diệt. Nghĩa là không gian tuần thiên giới chưa bị phá hủy. Nói cách khác, việc hắn biến mất và xuất hiện lại hai lần đều là tại chỗ. Chỉ có một khả năng, đó là có kẻ âm thầm giở trò quỷ. Là ai? Ngươi tốt nhất hãy hiện thân. Nếu ép ta ra tay, ta nghĩ kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ngươi linh giả nói những lời này, hoàn toàn không hy vọng đối phương sẽ hiện thân. Bởi vì kẻ có thực lực khống chế hắn trong vô thức, tuyệt đối không phải tầm thường. Kẻ như vậy, không phải là kẻ ngốc, và sẽ không bị vài câu nói mà lộ thân phận. Dù sao, một kẻ địch trong bóng tối luôn đáng sợ hơn kẻ địch ngoài sáng. Nhưng ngay khi ngự linh giả vừa dứt lời, không gian trước mặt hắn hơn 3 mét bỗng nhiên vặn vẹo. Sau đó một bóng người từ từ hiện ra trong hư không. Người này thoạt nhìn cho thấy cảm giác là một chiến binh cuồng nhiệt. Hắn có mái tóc ngắn màu đỏ lửa, có chút giống Diễm Thần. Tuy nhiên, Diễm Thần có màu đỏ lửa hửa, còn người này lại có màu đỏ như máu, nửa thân trên trần trụi, mặc một chiếc quần da đen rách rưới, chân trần đi trên đất. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của ngự linh giả, người này nở nụ cười chế giễu. Ta sợ ngự linh giả đại nhân không chịu nổi ta, nên mới hiện thân. Mặc dù đang nói chuyện với ngự linh giả, nhưng ánh mắt của thanh niên tóc đỏ rực này đã hướng lên bầu trời cao vạn mét. Nơi đó chiến đầu rắn khổng lồ không thể tưởng tượng nổi đang dần hiện ra trong màn sương mù đen kịt. Trước đó 8 luồng ma khí bay lên trời chính là 8 đầu rắn ngủ say trong lòng đất. Giờ đây trên bầu trời xuất hiện 9 đầu rắn. Nghĩa là đầu rắn bị Tôn Ngộ Không đánh ngất bằng bản yêu phá thiên quyết đã tỉnh lại. Hơn nữa, nó không còn dấu vết thương tổn nào. Với năng lực tiến hóa của diệt thế cửu đầu xà, ngay cả tử kim kỳ lân cũng có thể phục hồi. Thì việc chữa lành một đầu rắn bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn chính cái đầu rắn trên không trung há miệng gầm thét, thanh niên tóc đỏ bỗng nhiên cười tà. Hai tay hắn vụt nâng lên, khiến ngự linh giả tưởng rằng hắn muốn tấn công mình và lập tức vào tư thế phòng thủ. Tuy nhiên, thanh niên tóc đỏ lại đưa hai tay lên che lỗ tai, sau đó há miệng nói một câu với ngự linh giả. Không sai, phản ứng rất nhanh, chỉ là lá gan nhỏ một chút. Mặc dù không nghe thấy tiếng nói, nhưng ngự linh giả có thể đọc được khẩu hình của thanh niên tóc đỏ. Lòng hắn bùng lên ngọn lửa giận dữ. Đã bao nhiêu năm không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Trong lòng ngự linh giả, thanh niên tóc đỏ này đã bị kết án tử hình. Nhưng chưa kịp ra tay, một tiếng nổ vang kinh hoàng như vô số cửu thiên thanh lôi đồng thời nổ tung vang vọng khắp tuần thiên giới. Cùng với đó là một luồng khí tức hủy diệt khổng lồ khiến người ta muốn lập tức chết đi. Ngự linh giả vừa định ra tay, nhưng chiêu thức mới phát ra một nửa đã bị tiếng nổ vang dội này cắt ngang. Tiếng nổ này không phải do vô số cửu thiên thanh lôi nổ tung, mà là do chín đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét. Trong tiếng gầm thét của chín đầu rắn, lòng ngự linh giả run lên. Không phải vì bị âm thanh chấn động, mà vì tiếng gầm thét này đã khiến chiêu thức của hắn chỉ phát ra một nửa đã không thể tiếp tục. Ngự linh giả bỗng nhiên hoảng hốt nhận ra, mình đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Không hẳn là sai lầm, mà là do sự xuất hiện bất ngờ của thanh niên tóc đỏ đã phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Khi nãy, hắn đột nhiên biến mất, không phải để cứu tê chiếu, mà là để mở một trận pháp vô cùng quan trọng. Trận pháp này được ngự linh giả dạy công chuẩn bị suốt 8 vạn năm, với mục đích duy nhất là phong tỏa hoàn toàn tuần thiên giới. Hắn làm vậy là để tranh thủ thời gian, Tuy không biết chính xác tuần thiên giới sẽ bị hủy diệt bởi vì thế cửu đầu xà, nhưng hắn biết tuần thiên giới vẫn đang đợi các chấp pháp giả còn lại theo dõi, bất kể kế hoạch cuối cùng của hắn là gì. Việc hủy diệt tuần thiên giới cần một lượng năng lượng khổng lồ. Nếu không phong tỏa tuần thiên giới, các chấp pháp giả khác sẽ phát hiện ra trước khi hắn kịp thực hiện, khiến mọi nỗ lực của hắn đổ sông đổ bể. Trận pháp này đóng vai trò then chốt, nhưng để phong tỏa hoàn toàn tuần thiên giới và che giấu khí tức của nguồn năng lượng khổng lồ chính là chiêu thức hủy diệt tuần thiên giới. Quy mô của nó phải bao trùm toàn bộ tuần thiên giới. Do đó, trận pháp này không chỉ tốn 8 vạn năm để hoàn thành mà còn tiêu hao năng lượng khủng khiếp khi vận hành. Ngay cả với tài lực và tài nguyên của ngự linh giả, hắn cũng không thể duy trì nó quá lâu, tối đa chỉ 3 ngày. Vì vậy, ngự linh giả chỉ có thể khởi động trận pháp sau khi mọi thứ đã sẵn sàng. Mà sự xuất hiện của diệt thế cửu đầu xà chính là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tuy nhiên, giờ đây, sau tiếng gầm thét của diệt thế cửu đầu xà, hắn vẫn chưa mở trận pháp. Điều này khiến ngự linh giả vô cùng tức giận. Tuy đã hơi muộn, nhưng hắn vẫn phải mở trận pháp. Hắn nhìn thanh niên tóc đỏ với ánh mắt đầy oán độc, rồi lại biến mất. Lần này, hắn không xuất hiện trở lại tại chỗ cũ. Với sự chuẩn bị trước đó, ngự linh giả dễ dàng thoát khỏi sự vây khốn của Hồng Pháp Nhân. Ngay khi ngự linh giả biến mất, thanh niên tóc đỏ bỗng nhiên hét lớn, "Nhớ kỹ, ta là xích quỷ, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Khi ngự linh giả xuất hiện lần nữa, hắn đã ở một không gian dưới lòng đất rộng lớn. Hắn vung tay phải, một luồng đao mang sắc bén xẹt qua cổ tay trái, tạo ra một vết thương, ba giọt máu tươi từ từ rơi xuống cổ tay hắn. Ánh sáng hồng dưới chân ngự linh giả lóe lên, mọi thứ xung quanh lập tức trở lại bình yên. Giờ đây toàn bộ tuần thiên giới đã bị bao phủ bởi một màn sáng màu đỏ huyết. Mặc dù sự xuất hiện bất ngờ của xích quỷ đã khiến hắn không kịp mở trận pháp trước đó, dẫn đến tiếng gầm thét của diệt thế cửu đầu xà có thể đã thu hút sự chú ý của các tuần thiên giả hoặc chấp pháp giả khác. Tuy nhiên, giờ đây khi trận pháp đã được kích hoạt hoàn toàn, khí tức của tuần thiên giới đã bị che giấu hoàn toàn. Điều này không có nghĩa là tuần thiên giới đã biến mất. Trận pháp này không chỉ che giấu mọi khí tức bên trong tuần thiên giới mà còn ngụy trang nó thành dáng vẻ bình thường. Nói cách khác, nếu một tuần thiên giả cảm nhận được khí tức của diệt thế cửu đầu xà, chỉ cần hắn không đích thân đến đây, ngay cả khi hắn sử dụng thần niệm quét qua cũng không thể phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Điều này đảm bảo cho diệt thế cửu đầu xà có đủ thời gian để hành động. Nhưng ngay lúc này, trong lòng ngự linh giả chợt lóe lên một tia sáng. Hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Xích quỷ, xích quỷ, cái tên này rất quen thuộc.